Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Cư Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và sự hiệp nhất Kitô giáo. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ kính viếng tấm khăn liệm thành Torino, Bắc Ý. Hôm thứ Ba 27 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục Torino loan báo rằng, vào tháng 5 năm tới, Đức Thánh Cha sẽ đến kính viếng tấm khăn liệm nổi tiếng có in hình của Chúa Giêsu khi Ngài được tẩm liệm. Theo hãng thông tấn Ý ANSA, Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha muốn giữ lời hứa của Ngài với khách hành hương của thành phố dạo tháng 6 năm vừa qua. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ đến Torino vào ngày mùng 2 tháng 5 năm tới, nhân dịp diễn ra cuộc trưng bày tấm khăn liệm từ ngày mùng 10 đến ngày 23 tháng 10. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một thánh lễ đọc kinh truyền tin và gặp gỡ với giới trẻ. Khi hứa đến kính viếng tấm khăn liệm, Đức Thánh Cha nói rằng, việc trưng bày tấm khăn liệm là dịp thuận tiện để chiêm ngắm khuôn mặt huyền nhiệm đang âm thầm nói với trái tim con người và mời gọi họ nhận biết gương mặt của Thiên Chúa. Khăn liệm thành Torino là một tấm vải dài 4 thước 36, ngang 1 thước 10. Theo truyền thuyết, tấm vải được dùng để tẩm liệm Chúa Giêsu này đã được in hình của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Tấm khăn đã được khám phá vào giữa thế kỷ thứ 14 tại tu viện Notre Dame ở Ligre, gần thành phố Troyes bên Pháp. Tấm vải này vẫn luôn luôn là đối tượng của những cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học. Một số xác tín rằng đây chính là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Một số nghi ngờ về tính cách đích thực của nó. Năm 1988, dựa trên phương pháp định tuổi bằng chất carbon 14, các sử gia cho rằng tấm vải này chỉ là một sản phẩm của thời Trung Cổ, được chế tạo trong khoảng giữa năm 1260 và 1390. Năm 2005, tạp chí Pháp Khoa học và Đời sống còn cho rằng tấm khăn này là một sản phẩm được chế tạo với những phương pháp của thời Trung Cổ. Nhưng điều khó giải thích là tấm hình được in trên tấm khăn liệm lại có những đặc tính của một hình chụp với không gian ba chiều. Lần cuối cùng tấm khăn liệm thành Torino được trưng bày là năm 2000. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mong muốn rằng tấm khăn liệm này được trưng bày để các tín hữu kính viếng, nhất là trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Học viện Thánh Kinh. Hôm thứ Hai 26 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của Học viện Thánh Kinh, nhân dịp học viện này kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngỏ lời với các giáo sư, cộng tác viên, sinh viên và một số cựu học viên nổi tiếng của học viện này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Kinh Thánh cần phải là một phần trong đời sống của các tín hữu. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới tục hóa này, Kinh Thánh không những phải là linh hồn của môn thần học, mà còn phải là cội nguồn của đời sống thiêng liêng và điểm tựa vững chắc của đức tin của mọi người tin Chúa Kitô. Nhắc đến hiến chế lời Chúa của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Hiến chế này nhấn mạnh đến sự cần thiết của phương pháp phê bình lịch sử trong việc nghiên cứu Thánh Kinh, đồng thời vẫn duy trì tính cách thần học của việc chú giải. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chỉ có giáo hội, xuyên qua các tổ chức chuyên môn của mình, mới có thể đưa ra tiếng nói quyết định trong việc giải thích Thánh Kinh. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô để thực thi quyền bính của mình, giáo hội đã được ủy thác cho bổn phận phải giải thích lời Chúa đã được viết và lưu truyền. cũng tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội đang chuẩn bị một tài liệu mới. Trong phiên khoáng đại của hội đồng khai mạc hôm 26 tháng 10 vừa qua và sẽ kết thúc vào ngày hôm nay 29 tháng 10, Đức cha Claudio Mariacelli, chủ tịch của hội đồng, đã loan báo rằng hội đồng này đang chuẩn bị một tài liệu mục vụ mới về vấn đề truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 26 và 27 tháng 10 vừa qua, Đức cha chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội giải thích rằng, mục tiêu của phiên khoáng đại lần này là soạn thảo một tài liệu mục vụ mới nhằm đáp ứng với những thay đổi của thời đại, 20 năm sau khi Công đồng Vatican II công bố sắc lệnh Aetatis Novae về truyền thông xã hội. Theo Đức cha Celi, thời đại chúng ta vì được nhào nặn bởi sự phát triển những kỹ thuật mới đang đặt ra nhiều thách đố cho giáo hội. Một trong những thách đố đó là cần phải đối thoại với nền văn hóa mà Đức cha chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội gọi là văn hóa của kỹ thuật số. Đức cha Celi kết luận, nếu một nền truyền thông đúng đắn phải phục vụ con người, thì chỉ có chiều kích mục vụ mới có khả năng sử dụng nó để phục vụ cho việc rao giảng tin mừng. Tin Addis Abeba, Ethiopia. Một đại hội giới trẻ Kitô Phi Châu hiện đang diễn ra tại thủ đô Addis Abeba, Ethiopia. Với chủ đề, giới trẻ Phi Châu cần có chỗ đứng để có được một cuộc biến đổi tích cực. Đại hội do Liên hiệp Giới trẻ Kitô Phi Châu tổ chức diễn ra từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 tới đây, với sự tham dự của khoảng 60 phái đoàn đến từ nhiều nước khác nhau tại Phi Châu. Theo ban tổ chức, đại hội là cơ hội để giới trẻ của lục địa nắm bắt được những dụng cụ cho phép họ trở thành những tác nhân của hòa bình và phát triển trong đất nước của họ, đồng thời quảng bá những kiến thức mới để giúp những người trẻ khác phát huy tinh thần trách nhiệm. Trong đại hội, các bạn trẻ Phi Châu sẽ nghe các chứng từ của những người trẻ đã từng trải qua những hoàn cảnh bị áp bức và đã vượt qua được. Ban tổ chức hy vọng rằng sau cuộc gặp gỡ này, các bạn trẻ sẽ được trang bị đầy đủ để dấn thân tích cực trong tiến trình phục hưng Phi Châu bằng cách gây ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống riêng tư cũng như trong đời sống chính trị và dân sự tại lục địa này. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha chống lại ngày lễ Halloween. Hôm thứ Hai, 27 tháng 10 vừa qua, hàng giáo phẩm Công giáo Tây Ban Nha lên tiếng cảnh cáo về ngày lễ Halloween được cử hành vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Theo các đức giám mục Tây Ban Nha, ngày lễ ngày càng được phổ biến này là một ngày lễ ngoại giáo, chống lại sự sống và đề cao sự chết. Cha John Maria Canals, giám đốc ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã chỉ trích các bậc cha mẹ nào khuyến khích con cái mình cải trang để mừng ngày Halloween. Theo vị linh mục này, cha mẹ nên khuyến khích con cái mừng lễ các thánh và lễ các đẳng trong những ngày kế tiếp. Được nhật báo El Mundo phát hành tại thủ đô Madrid trích dẫn, cha Canals cho biết, trẻ con hóa trang thành phù thủy, ma cà rồng, ma quỷ, với những trang phục của tử thi và bộ xương cách trí, và cha mẹ lại khuyến khích con cái chơi đùa với những dấu hiệu của chết chóc này. Trái lại, khi có một người thân qua đời, cha mẹ lại ngăn cản con cái, không cho chúng nhìn thấy họ. Theo linh mục giám đốc ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, ngày lễ chư thánh và ngày lễ các đấng linh hồn là dịp để các gia đình Tây Ban Nha đi viếng mộ người thân. Đây là lễ tán dương sự sống, chứ không phải cái chết. Cha Canans kêu gọi giáo dân nên viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho người quá cố, cho những gia đình phải đau khổ vì có người thân qua đời. Vì lý do sư phạm, cha khuyên cha mẹ nên giúp con cái khám phá được giá trị của sự sống, của lòng tử tế, chứ không phải đề cao sự chết chóc. Đức cha Jose Sanchez, giám mục Sigüenza, Guadalajara, còn đi xa hơn khi tuyên bố rằng Halloween không phải là một ngày lễ vô tội vạ, bởi vì nó bắt nguồn từ những thực hành dị đoan và chống lại Kitô giáo. Vị giám mục này kêu gọi đề cao cảnh giác trước hiện tượng thương mại hóa ngày lễ này để du nhập vào Tây Ban Nha những thói tục ngoại đạo nhằm thay thế cho các truyền thống Kitô giáo như việc kính nhớ các thánh và cầu nguyện cho người chết. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Một vị giám mục Ái Nhĩ Lan cảnh cáo về việc tập trung để xem Đức Mẹ hiện ra. Được biết, một người đàn ông tự xưng là tiên tri và có quyền chữa bệnh đã loan báo rằng Đức Mẹ sẽ hiện ra tại trung tâm Thánh Mẫu Knock, nằm ở miền Tây Ái Nhĩ Lan. Ngày 11 tháng 10 vừa qua đã có khoảng 5.000 người tập trung tại trung tâm Thánh Mẫu này để chờ xem Đức Mẹ hiện ra. Knock là trung tâm hành hương toàn quốc Ái Nhĩ Lan. Tại đây, ngày 21 tháng 8 năm 1879, Đức Mẹ đã cùng với Thánh Giuse và Thánh Gioan Tông Đồ hiện ra. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, đám đông đã không thấy Đức Mẹ hiện ra, nhưng nhiều người nói rằng họ đã thấy mặt trời nhảy múa. Trong một thông cáo được phổ biến hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Michael Neary, tổng giám mục giáo phận Knock, nói rằng những biến cố như thế là điều đáng tiếc hơn là khuyến khích. Ngài kêu gọi các tín hữu không nên chờ đợi được thấy Đức Mẹ hiện ra như thế. Theo Đức cha Neary, tìm kiếm những hiện tượng phi thường không phải là một thái độ lành mạnh. Những cuộc tập trung vì mục đích ấy sẽ làm lung lạc đức tin của nhiều người. Về phần mình, ông Joe Coleman, người đã loan báo Đức Mẹ sẽ hiện ra, khẳng định rằng ông đã nhìn thấy Đức Mẹ nhiều lần trong năm nay, và nói rằng Đức Mẹ sẽ tiếp tục hiện ra. Hiện nay, Vương cung Thánh đường Knock là một trong những địa điểm hành hương và du lịch nổi tiếng của Ái Nhĩ Lan. Mỗi năm có đến 1,5 triệu người đến kính viếng. Đức Thánh cha John Paul đệ nhị cũng đã đến đây năm 1979. Tin Washington. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, chống lại luật, chống phạm thượng. Hôm thứ Hai vừa qua, bà Clinton đã lên tiếng chống lại việc thiết lập luật nhằm trừng phạt việc phạm thượng chống các tôn giáo. Bà khẳng định rằng, tự do tôn giáo và tự do phát biểu là hai quyền song song với nhau. Trong bản báo cáo về tự do tôn giáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, một số người khẳng định rằng cách tốt nhất để bảo vệ tự do tôn giáo là nên có luật gọi là chống phạm thượng. Tôi hoàn toàn không đồng ý với đề nghị này. Bà Clinton nói rằng, Hoa Kỳ luôn chống lại việc kỳ thị và bách hại. Nhưng tự do thực thi tôn giáo của cá nhân không nên có những hậu quả đối với tự do phát biểu của người khác. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, được phát biểu về tôn giáo lại càng quan trọng hơn nữa, bởi vì các tín đồ của các tôn giáo đều có những quan điểm khác nhau về những vấn đề tôn giáo. Bà Clinton nhấn mạnh, những khác biệt này cần được nhìn với sự khoan nhượng. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ai Cập và Hoa Kỳ đã đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc một nghị quyết về tự do tôn giáo. Hội đồng này đã thông qua nghị quyết vào tháng 9 vừa qua, nhưng Liên Âu và các nước châu Mỹ Latin cho rằng nghị quyết này đã tỏ ra thiên vị đối với ý niệm chống phạm thượng hiện đang thịnh hành tại một số quốc gia Hồi giáo. Nghị quyết tố cáo hành động kỳ thị ngày càng gia tăng đối với các tôn giáo và các nhóm sắc tộc thiểu số trên thế giới, cũng như lên án mọi hành động kích thích hận thù chủng tộc, quốc gia và tôn giáo. Cũng liên quan đến luật chống phạm thượng, các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Pakistan yêu cầu bãi bỏ luật chống phạm thượng. Các tín hữu Kitô, Ấn giáo, Hồi giáo, các chuyên gia luật pháp, các học giả tôn giáo và các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Pakistan đã bày tỏ quan ngại về những lạm dụng nhân danh luật chống phạm thượng tại nước này. Một phong trào hiện đang dấy lên tại Pakistan nhằm kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng. Hồi cuối tuần qua đã diễn ra hai cuộc gặp gỡ, một tại Karachi do phong trào có tên là Nhân dân kháng cự tổ chức, và một tại Rawalpindi do Hội đồng Kitô Pakistan tổ chức. tất cả các tham dự viên đều đồng thanh tuyên bố rằng luật chống phạm thượng là bất công, vi hiến và là một dụng cụ trong tay của những thành phần cực đoan nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Khalid Zahir, một học giả Hồi giáo, tin rằng, theo Kinh Koran, một người không thể bị giết chết vì phạm thượng, bởi vì án tử hình chỉ được áp dụng cho những kẻ sát nhân mà thôi. Bà Hinda Saeed, một người tranh đấu cho quyền phụ nữ, tố cáo rằng Pakistan là một trong những quốc gia trong đó quyền của các nhóm thiểu số ít được tôn trọng nhất. Về phần mình, Đức Cha Chủ tịch Diễn đàn Liên tôn Pakistan quy trách cho một xã hội đã không thăng tiến được những giá trị của con người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và sự hiệp nhất Kitô giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 20 tháng 4 năm 2005, vừa được bầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ, trong thánh lễ đầu tiên cử hành với Hồng Y Đoàn trong nguyện đường Sistina, Đức Thánh Cha Benedicto đã nói lên sứ mệnh của Ngài như sau. Được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi bí tích thánh thể, người Công giáo không thể không cảm thấy được khuyến khích để phấn đấu cho sự hiệp nhất toàn vẹn mà Chúa Giêsu đã khao khát mãnh liệt trong phòng tiệc ly. Người kế vị Thánh Phêrô biết rằng mình phải có trách nhiệm đối với niềm khao khát ấy của Thầy Chí Thánh. Thật vậy, người kế vị Thánh Phêrô được trao phó cho nhiệm vụ phải củng cố anh em mình. Do đó, lúc khởi đầu sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto luôn ý thức rằng trọng trách đầu tiên của Ngài là phải không ngừng nỗ lực để tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của mọi người tin Chúa Kitô. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, việc Ngài loan báo ban hành một tông hiến để thiết lập một cơ cấu đặc biệt cho các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo đã được giới truyền thông chú ý một cách đặc biệt. Các báo chí đời đã có những bài phân tích lý thuyết, chẳng hạn tác giả Stacy Maitrey của báo The Wall Street Journal đã viết một bài với tựa đề Phải chăng Ngài là một nhà hiệp nhất vĩ đại? Quá thật, Đức Benedicto là một nhà hiệp nhất vĩ đại. Tác giả của bài báo cho rằng, ít người chờ đợi Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ xích lại với các giáo hội Kitô khác khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng vào tháng 4 năm 2005. Tuy nhiên, bất cứ ai đọc qua các tác phẩm, lịch sử và cái nhìn về giáo hội của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger cũng đều thấy rằng Ngài là một người rất quan tâm đến sự hiệp nhất của giáo hội. Một ký giả khác của báo The Wall Street Journal là Francis Xavier Roca còn viết một bài với tựa đề Đức Giáo Hoàng làm cho hàng ngàn thứ phụng vụ được đua nở. Là một thông tin viên về tôn giáo tại Vatican, ông Roca viết rằng, việc Đức Giáo Hoàng Benedicto chủ tọa các nghi lễ phụng vụ khác nhau như thế, xem ra thật nghĩa mai. Lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin trong hơn hai thập niên, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã chẳng nổi tiếng là người bảo vệ trung thành nhất của giáo lý chính thống sao. Trái với suy đoán của mọi người, Đức Thánh Cha Benedicto là người rất cởi mở trong vấn đề phụng vụ. Điều mà có lẽ phần lớn người Công giáo ít để ý tới là trong lịch sử giáo hội từ 2000 năm qua đã có nhiều nghi lễ tồn tại song song với nhau. Chẳng hạn nghi lễ thường được gọi là Ambrosiano được cử hành tại một số vùng ở miền Bắc nước Ý với những lời cầu nguyện và phẩm phục riêng là một trong những nghi lễ cổ xưa nhất. Bắt nguồn từ thế kỷ thứ tư. Đó là chưa nói đến rất nhiều nghi lễ của các giáo hội Công giáo Đông Phương, vốn chia sẻ với giáo hội chính thống Đông Phương một kho tàng phụng vụ rất phong phú. Trên đây là nhận định của tác giả Francis Xavier Roca về sự cởi mở của Đức Thánh Cha trong vấn đề phụng vụ. Nếu báo chí đời đã quan tâm đến những nỗ lực hiệp nhất của Đức Thánh Cha, thì dĩ nhiên báo chí đạo lại càng viết nhiều hơn về vấn đề này. Tác giả Rod Traitor viết trên trang mạng BeliefNet rằng, việc Đức Thánh Cha xem hiệp nhất Kitô giáo như một ưu tiên hàng đầu của triều đại Ngài, không chỉ là một chiến thuật mà còn là một mệnh lệnh. Theo tác giả, Đức Benedicto thực sự tin rằng, thánh truyền Kitô giáo không chỉ là việc bảo tồn quá khứ, giáo lý chính thống và việc thực hành đúng đắn, mà còn là bảo đảm cho con đường tương lai. Những ai theo dõi tác vụ của Đức Benedicto trong những năm qua đều thấy rõ điều ấy. Điều đáng chú ý là tác giả Traitor, vốn là một tín hữu chính thống, đã đề cao công cuộc hiệp nhất của Đức Thánh Cha. Theo tác giả, sứ mệnh đại kết đích thực, tức sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của giáo hội là trọng tâm của triều đại Đức Gioan Phaolô đệ nhị, cũng như của Đức Benedicto, bởi vì đó cũng chính là tâm huyết của Chúa Giêsu. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ban hành một thông điệp với tựa đề được mượn từ lời Chúa, xin cho chúng nên một. Về phần mình, Phó tế Kate Fournier, một cây viết quen thuộc trên trang mạng Công giáo Catholic Online, nhận định rằng, thần học Công giáo chỉ lặp lại điều mà các thánh giáo phụ, các thánh và các công đồng xuyên qua mọi thời đại đều khẳng định là thuộc về Chúa Kitô là thuộc về nhiệm thể của Ngài, tức giáo hội. Thuộc về giáo hội là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta nói đến những người bạn Kitô trong các cộng đồng Kitô khác là những người đã được rửa tội thành sự, nhưng chưa được thông hiệp trọn vẹn với giáo hội. Chính vì vậy, mà giáo hội Công giáo không bao giờ rửa tội lại những người thuộc các cộng đồng Kitô khác trở lại Công giáo. Giáo hội không phải là một sự vật nằm bên ngoài chúng ta, và chúng ta tìm cách điều chỉnh lại, hay có vấn đề với giáo hội ấy. Giáo hội cũng không phải là một tổ chức trần thế mà chúng ta đã thiết lập để học hỏi Kinh Thánh, nâng đỡ nhau và làm các việc lành phúc đức. Giáo hội là chương trình của Chúa. Chúa Giêsu đã đến để thiết lập giáo hội này và khởi sự công cuộc tạo dựng mới. Giáo hội là sự thông hiệp từ trên cao. Giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, gồm những con người trần thế, cho nên giáo hội vừa mang tính thần linh, vừa có tính cách con người. Các thành phần của giáo hội vẫn còn là những con người tội lỗi. Đôi khi, sự dữ xâm nhập vào giáo hội và phá hoại giáo hội từ bên trong. Giáo hội bị chia rẽ, và điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thấy mình có sứ mệnh phải tái lập sự hiệp nhất toàn vẹn và hữu hình của giáo hội này. Sự hiệp nhất ấy được củng cố xuyên qua giáo lý chính thống và thực hành đúng đắn, nhưng đồng thời cũng được sống xuyên qua những thể hiện khác nhau trong cùng một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Tiên tri Jonah bướng bỉnh của Linh mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. phụng vụ thánh lễ 3 ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư, tuần 27 thường niên vừa qua, cho ta nghe gần trọn cuốn sách Jonah gồm các chương 1, 3 và 4. Truyền ông Jonah sớm trở thành phổ biến, và Chúa Giê-xu cũng nói đến trong lời rao giảng của Ngài, khi nhắc lại sự sám hối của dân thành Ninive để kích thích lòng hối cải của người Do Thái đương thời, và khi so sánh việc ông Jonah ở trong bụng cá 3 ngày đêm với việc con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Ta hãy tóm tắt câu chuyện để nêu rõ sứ điệp của cuốn sách Cựu Ước này. Câu chuyện ông Jonah. Jonah, nhân vật chính của cuốn sách, là một tiên tri ở vương quốc miền Bắc. Ông nhận được lệnh của Thiên Chúa phải đi rao giảng sự sám hối cho dân thành Ninive đầy tội lỗi mà Chúa đã dự định trừng phạt vì tội ác của họ. Để lánh mặt Chúa, thay vì đến Ninive, ông lấy tàu đi Tarsis, nằm ở một hướng khác. Chúa cho một trận cuồng phong nổi lên, khiến thủy thủ vô cùng sợ hãi. Họ nghi ngờ trên tàu có người nào đó là kẻ có tội, khiến thần thánh nổi giận trừng phạt. Gieo quẻ, thì quẻ rơi trúng ông Jonah. Ông biết tội mình và tự đề nghị người ta ném mình xuống biển. Thế là sóng yên biển lặng. Một con cá lớn nuốt ông vào bụng. Nằm trong bụng cá, ông đọc một thánh vịnh cầu xin Chúa cứu giúp trong cơn ngặt nghèo. Sau 3 ngày, con cá mửa ông ra trên đất liền. Thiên Chúa lại gọi ông một lần nữa, và lần này ông vâng lời đi rao giảng cho dân thành Ninive, tuy một cách miễn cưỡng. Nhà vua và dân chúng nghe lời rao giảng của ông và mau mắn làm việc đền tội. Chúa hối tiếc về tai họa Ngài tuyên bố sẽ giáng trên họ và đã dung tha cho họ. Tiên tri Jonah bực mình. Ông trách Chúa về việc Chúa đã làm, và ông muốn chết quách cho rồi. Ông đi ra ngoài thành ngồi chờ xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. Chúa cho một cây thầu dầu mọc lên che bóng mát cho ông, và ông thấy rất vui. Nhưng hôm sau, Chúa cho cây ấy khô héo chết, khiến ông lại nổi giận và xin Chúa cất mạng sống ông đi. Chúa giải thích cho ông thấy cơn giận của ông là vô lý. Nếu ông giận chỉ vì một cây thầu dầu không đáng giá chi, và ông cũng chẳng mất công gieo trồng và chăm bón, thì chẳng lẽ Thiên Chúa không thương hại thành phố Ninive rộng lớn mà cứ để cho nó bị hủy diệt sao? Sứ điệp căn bản là tính phổ quát của ơn cứu độ. Sứ điệp được diễn tả bằng những cách khác nhau trong cuốn sách. Tại sao nhà tiên tri bất tuân lệnh Chúa? Vì ông không ưa dân Ninive là một dân ngoại giáo. Và nếu Chúa cứ nhất định cứu độ họ, thì ông không muốn hy sinh bản thân vì chuyện đó. Nhưng đây không chỉ là chuyện tâm tình riêng tư của một cá nhân, mà là quan niệm của cả một dân tộc. Sau thời Lưu Đày, trước thế kỷ thứ năm trước công nguyên, dân Israel ngỡ ngàng vì nhiều dân ngoại không bị hủy diệt như các tiên tri của họ đã loan báo, và một số dân ấy vẫn tiếp tục gây khó khăn cho họ. Bởi thế, những người Israel từ đất Lưu Đày hồi hương vẫn sốt sắng mong chờ ngày của Chúa, ngày mà Ngài sẽ thực hiện sự trừng phạt được loan báo. Họ xác tín mạnh mẽ rằng mình được hưởng lòng nhân từ của Chúa và không thể hình dung nổi làm sao các dân ngoại cũng được Thiên Chúa nhân từ cứu độ như mình. Đó cũng chính là suy nghĩ của ông Jonah, nên ông bướng bỉnh chống lại ý Chúa, không muốn rao giảng cho thành Ninive. Đằng khác, dân Israel vẫn chưa chịu hiểu ra vai trò làm chứng nhân phổ quát cho Thiên Chúa, mà hoàn cảnh bị bắt đi lưu đày, sống rải rác, lẫn lộn giữa các dân ngoại đã tạo dịp cho họ. Trong chuyện Jonah, ta thấy tác giả đề cao tinh thần tôn giáo của các thủy thủ trên tàu. Trong lúc Jonah chui xuống hầm tàu nằm ngủ say, thì họ lại kêu cứu, mỗi người kêu thần của mình. Vị thuyền trưởng còn đến gần ông Jonah và thúc giục ông. Dậy, kêu cầu thần của ông đi. May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi sau khi nghe ông Jonah cho biết cơn bão nổi lên là tại vì ông đang trốn chạy Thiên Chúa của mình, họ cũng kêu xin Đức Chúa của người Hy-pri. Còn dân thành Ninive, mà Jonah tưởng là một dân gian ác, hoàn toàn hư hỏng, cũng tỏ ra mau mắn hưởng ứng lời giảng, dù là lời giảng miễn cưỡng của ông. Họ tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Ngay nhà vua cũng rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên tro. Câu chuyện thú vị này không chỉ trích những người thờ ngẫu tượng hay người vô thần, nhưng chỉ trích chính những người Do Thái đạo đức, những người đóng kín trong chủ nghĩa dân tộc mà dễ dàng quên rằng Thiên Chúa là Chúa của muôn dân. Chuyện tiên tri Jonah chứa được nhiều bài học, luôn hợp thời liên quan tới sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ của người Kitô hữu. Ông Jonah đã tuyên xưng trước mặt Thiên Chúa rằng, Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương và hối tiếc vì đã giáng họa. Nhưng trong thực tế, ông lại muốn Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu một cách có chọn lọc. Chúa thương ai, cứu ai cũng được, nhưng với bọn Ninive xấu xa này thì đừng. Còn hơn dân Do Thái và Jonah xưa, người Kitô hữu chúng ta ngày nay nhờ mặc khải trọn vẹn và dứt khoát của Chúa Giêsu Kitô còn biết rõ, biết cụ thể hơn thế nào là một Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người, mọi dân tộc. Ngài là Cha chung của mọi người và chúng ta phải có lòng nhân từ như Ngài. Nhưng trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng hành động như họ. Chúng ta cũng muốn Chúa đứng về phía chúng ta mà cư xử với những ai chúng ta đánh giá là xấu hoặc là thù nghịch với ta hoặc không thể thương nổi. Chúng ta muốn tìm những trường hợp ngoại lệ, những trường hợp để loại trừ theo tiêu chuẩn của ta, của phe nhóm ta, không phải là tiêu chuẩn của Chúa, của tin mừng. Thậm chí, chúng ta còn phê phán những ai trong chúng ta không suy nghĩ như mình. Chuyện ông Jonah cho ta một bài học khác nữa. Lần thứ hai được Thiên Chúa bảo đi giảng cho Ninive, nhà tiên tri biết là không thể thoát khỏi Thiên Chúa được, nên đã vâng lời ra đi. Ông đã rao giảng một cách miễn cưỡng, chắc chắn không thể mạnh mẽ, hùng hồn. Tuy thế, lời giảng của ông vẫn có tác dụng tích cực và lập tức. Vậy, kết quả đó không phải do bản thân ông, nhưng do sức mạnh của lời Chúa. Tiên tri hay ngôn sứ là người phát ngôn của Chúa. Ông chỉ là công cụ, dù là công cụ có tự do. Bài học ở đây là người loan báo tin mừng, hãy tin vào sức mạnh của lời Chúa, và nếu thành công, đừng nghĩ là do tài ba đức độ của mình. Đằng khác, người rao giảng không được ngã lòng về bất cứ ai cả. Khi họ ngã lòng thì thường là vì họ đánh giá người khác theo các tiêu chuẩn của riêng mình. Nhưng tư tưởng con người không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Chuyện Jonah cũng nhắc nhở chúng ta, đạo Công giáo là đạo chung cho mọi người, đạo phổ quát. Giáo hội Công giáo là một cộng đồng mở, mở ra với mọi nền văn hóa, mọi dân tộc. Chúa đã chọn dân Do Thái làm dân riêng của Ngài, nhưng là để thực hiện ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Nhưng nhiều khi, họ đã để cho chủ nghĩa dân tộc che khuất sứ mạng tôn giáo phổ quát ấy. Ngày nay và mọi thời, cộng đồng Kitô hữu chúng ta cũng thường bị cám dỗ sống khép kín, lo củng cố nội bộ, lo bảo vệ tổ chức của mình, loay hoay không ngừng với những vấn đề nội bộ, không biết đến hoặc không màng tới những vấn đề lớn của xã hội bao quanh. Hậu quả là, những vấn đề nhỏ nhen dễ dàng nảy sinh và sức tỏa sáng của đời sống chúng ta giảm dần. Ao tù nước động thường chứa nhiều mầm bệnh hơn dòng nước chảy hay cái ao có cửa rộng thông ra ngoài. Cám dỗ này thường gặp trong một môi trường thù nghịch với đạo, nhưng ngược lại, một môi trường quá thuận lợi, nhiều tự do, nhiều phương tiện vật chất, nhiều quyền lợi, cũng có thể là mảnh đất tốt cho nó xuất hiện và đánh bại người ta khi họ sớm hài lòng về những thành tích bề ngoài đạt được. Tinh thần truyền giáo dễ bị lãng quên, dễ bị mai một hoặc bị hiểu sai khi người ta đồng hóa nó với tinh thần chinh phục, bành trướng, phô trương vốn còn khá sâu đậm nơi người Công giáo Việt Nam ta nói chung. Chúng ta dễ lầm tưởng rằng nước Chúa trị đến khi thanh thế của cộng đoàn ta được biểu dương. Mới đây, Joan Baptiste Maillard, tác giả cuốn sách nhan đề Thiên Chúa đã quay lưng trở lại, đã quả quyết trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Zenith tại Roma rằng: "Tôi đã có thể ghi nhận rằng ở Pháp, giáo hội khỏe mạnh khi giáo hội loan báo tin mừng. Và loan báo tin mừng đó không phải là một chuyện cảm tính hay ngay cả xúc động, nhưng tiên vàng là yêu thương." Nhận định của ông làm tôi liên tưởng đến một tư tưởng của cố giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài nói đại ý rằng, đức tin càng được ban phát, càng được nhân lên gấp bội, nghĩa là cho không giảm không mất, nhưng lại mạnh thêm, tăng thêm. Quý vị và các bạn thân mến! Lời phát biểu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kết thúc chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. Tự do báo chí tại Việt Nam. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Mới đây, Tổ chức Các Phóng viên Không Biên giới đã cho công bố một bảng xếp hạng về tự do báo chí trên thế giới. Trong số 10 quốc gia đứng cuối bảng, bị xem là kẻ thù của truyền thông báo chí Internet, có 6 nước châu Á. Riêng Việt Nam thì xếp thứ 166 trên 175 quốc gia được liệt kê trong danh sách. Theo đánh giá của Tổ chức Các Phóng viên Không Biên giới, các quốc gia không có tự do báo chí, hạn chế quyền tự do ngôn luận, che giấu sự thật, ngăn cản nhà báo hành nghề, bỏ tù hay ám hại những người cầm bút, xét thấy bất lợi cho chế độ cầm quyền phi dân chủ, quân phiệt, độc đoán, là những nước thống trị bằng bạo lực, thường xuyên xảy ra xung đột quân sự, chiến tranh kéo dài, hay dung dưỡng tệ nạn tham nhũng. Hậu quả hiển nhiên là ở những nước đó, quyền làm người bị xâm phạm, chính quyền khóa miệng đối lập, bắt bớ, sách nhiễu những tiếng nói đấu tranh ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền. Trong bảng xếp hạng vừa được phổ biến, bộ ba luôn đứng chót là Bắc Hàn, Miến Điện và Lào. Những nước này có những thành tích như kiểm duyệt báo chí gắt gao, không cho phép tư nhân hoạt động trong ngành truyền thông đại chúng, giam nhốt, ám hại bất cứ ai muốn nói lên sự thật một cách công khai. Những biện pháp này dĩ nhiên cũng đang được áp dụng tại Việt Nam. Khi giải thích về việc Hà Nội xếp hạng 166 trên tổng số 175 quốc gia được khảo sát trong năm nay, Ông Vincent Brossel, giám đốc điều hành đặc trách châu Á của tổ chức các phóng viên không biên giới, đã nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, gần đây, nhà nước Việt Nam, một chế độ cầm quyền độc đảng, đã gia tăng bắt bớ, xử phạt tù nhiều nhà báo, bloggers, những nhà hoạt động cho dân chủ, những cây bút tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là những đối tượng công khai phê phán sự nhượng bộ mà Hà Nội dành cho Bắc Kinh về vấn đề lãnh thổ, lãnh hải, khai thác bauxite. Vẫn theo ông Vincent Brossel, nhà nước Việt Nam thường xuyên kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện truyền thông, bưng bít sự thật, lọc lựa các nguồn thông tin mà họ chỉ muốn cho người dân nghe biết, không chấp nhận báo chí tư nhân độc lập, cắt xén những vấn đề bén nhạy, ngại làm phật lòng làng giếng khổng lồ phía Bắc. Không riêng tổ chức các phóng viên không biên giới, Hạ viện Hoa Kỳ cũng quan tâm một cách đặc biệt về tình trạng không có tự do báo chí tại Việt Nam. Hôm thứ Tư, 20 tháng 7 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Chính phủ Cộng sản Việt Nam trả tự do cho những người viết báo mạng cá nhân hay bloggers, mà nhiều người Việt Nam gọi là dân báo. Hạ viện Hoa Kỳ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về chiến dịch gia tăng đàn áp những người cổ võ cho dân chủ tại Việt Nam và siết chặt việc sử dụng Internet. Nghị quyết 672 được bà Loretta Sanchez, dân biểu quận Cam, bang California khởi xướng, với sự đồng bảo trợ của 22 dân biểu khác, đã được sự ủng hộ rộng rãi của các dân biểu thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nghị quyết kêu gọi nhà nước Cộng sản Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, liệt kê danh sách 18 người sử dụng Internet để phát biểu chính kiến hiện đang bị tù tội, và yêu cầu Việt Nam bãi bỏ các giới hạn đối với việc sử dụng Internet. Nghị quyết kêu gọi Việt Nam phải trở nên một nước thành viên có tinh thần trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, bằng cách tôn trọng các quyền tự do phát biểu, tự do báo chí và tự do thành lập tổ chức chính trị. Phát biểu tại diễn đàn Hạ viện, bà Sanchez nói rằng, Internet đã trở nên một công cụ cốt yếu để người dân Việt Nam có thể hành xử quyền tự do diễn đạt và hội họp. Bà khẳng định, một nhà cầm quyền dùng bạo lực để đàn áp người dân của mình, chỉ vì họ thi hành các quyền tự do cơ bản, thì nhà nước đó không xứng đáng là thành viên của Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, và cũng không có quyền đóng vai Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc như đang diễn ra. Bà Sanchez cho biết, trong vài tháng gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam đã tiến hành các chiến dịch để thắt chặt kiểm soát các hoạt động trên Internet. Vào tháng 10 năm vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã thành lập một cơ quan mới có tên là Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, với mục đích điều khiển và kiểm soát Internet. Tháng 12 năm vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư số 07 quy định kiểm soát các blog tư nhân, đòi hỏi các công ty cung cấp dịch vụ phải hợp tác với công an để chính quyền có thể theo dõi các sinh hoạt Internet. Sau khi kể tên một số người bị bắt giữ chỉ vì hành xử quyền sử dụng Internet, bà Sanchez tuyên bố, những hành động đàn áp nhân quyền này không phải là hành động của một quốc gia tôn trọng các giá trị và nguyên tắc cơ bản về nhân quyền và dân chủ. Bà Sanchez nhắc lại rằng, nhà cầm quyền Việt Nam là một thành viên đã ký tên vào bản Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự, được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua. Tuy nhiên, họ đã đi ngược lại các công ước về nhân quyền quốc tế được quy định trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Kể từ khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, phải nói rằng Việt Nam đã nhắm mắt ký tên vào tất cả mọi văn kiện quốc tế. Ký tên mà không màng đến trách nhiệm phải cam kết những đòi hỏi của cộng đồng thế giới. Xét cho cùng, ở Việt Nam không có pháp quyền, và Việt Nam cũng chẳng tôn trọng pháp quyền trên quy mô quốc tế. Có lẽ đây là điều mà Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, muốn ám chỉ đến. là nhà ngoại giao đã từng làm trưởng đoàn tòa thánh trong các chuyến công tác làm việc tại Việt Nam. Hơn ai hết, Đức cha Migliore hẳn đã hiểu được tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. Phát biểu tại phiên khoáng đại lần thứ 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 15 tháng 10 vừa qua với chủ đề Pháp quyền trên quy mô quốc gia và quốc tế, Đức cha quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, đứng trước tình trạng có quá nhiều người không được luật pháp bảo vệ, cổ võ pháp quyền ở quy mô quốc tế là một điều tối cần. Pháp quyền là nền tảng của một xã hội công bình hơn. Theo Đức cha Migliore, luật pháp tự nó không phải là mục tiêu, bởi vì rất thường các quốc gia sử dụng luật pháp như phương tiện để đàn áp và gây bạo động. Ngài khẳng định rằng, cần phải có một giá trị hay một chân lý nền tảng để làm cơ sở cho mọi luật pháp. Ngõ hầu luật pháp có ý nghĩa và mục đích. Phát biểu trên đây của Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cho thấy tại nhiều quốc gia, nhất là tại Việt Nam, có cả một rừng luật nhưng không có pháp quyền. Bởi vì mọi thứ luật pháp tại nước này đều được Đảng Cộng sản sử dụng như một công cụ để đàn áp người dân. Một khi những kẻ cầm quyền tự cho mình có quyền ngồi trên luật pháp, thì dĩ nhiên luật pháp của nước đó hoàn toàn vô giá trị. Đây là thái độ của hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan khi các ngài tuyên bố trước hội đồng Do Thái đương thời. Thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Đó cũng là câu nói đã từng được Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền lặp lại khi đứng trước thứ luật pháp chỉ là dây thòng lọng thắt cổ người dân tại Việt Nam. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi đầu thế kỷ thứ 12, tại Italia có một nhân vật rất nổi tiếng quý danh là Giovanni Bovio. Ông giữ ghế luật sư rất lâu năm tại thành phố Napoli, thuộc miền Trung Nam nước Italia. Tuy là tín hữu Công giáo, sinh trưởng trong một gia đình đạo đức từ thuở nhỏ, nhưng lớn lên, ông lại là người rất khô khan và không tha thiết gì đến việc sống đạo. Thế nhưng, ông lại được diễm phúc có người mẹ rất dịu hiền và đạo đức. Chính ông kể lại sự việc sau đây vẫn còn ghi đậm nét trong ký ức suốt đời ông. Vào buổi tối những ngày rảnh rỗi, tôi thường ngồi nán lại trong phòng khách và nói chuyện lâu giờ với mẹ tôi trước khi về phòng đi ngủ. Còn mẹ tôi thì tối nào cũng ngồi trong cái ghế bành nơi phòng khách và lặng lẽ đọc kinh Mân Côi với cỗ tràng hạt trên tay. Một buổi tối nọ, không hiểu vì lý do gì, hoặc vì ác cảm nào đó thúc đẩy, tôi đã nổi sùng với mẹ tôi và thốt lên những lời xúc phạm tới trinh nữ Maria. Chưa đủ, tôi nhìn mẹ tôi một cách khó chịu với cỗ tràng hạt trên tay và nói với mẹ tôi. Mẹ làm gì mà tối nào cũng mân mê những hột chuỗi cũ kỹ với những lời kinh nhàm chán như vậy? Sao mẹ không dẹp nó đi và đi nghỉ sớm hơn? Vừa buột miệng nói xong, tôi cảm thấy ngượng ngạo vô cùng vì phản ứng của mẹ tôi. Mẹ tôi tỏ ra rất buồn lòng trước những lời nói xốc xược của tôi. Bà lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, nhưng không một lời khiển trách. Kế đó, mẹ tôi đứng dậy, kính cẩn đặt cỗ tràng hạt trên cái bàn nhỏ và dịu dàng nói với tôi. Con ạ, được rồi, mẹ sẽ làm theo lời yêu cầu của con. Nhưng nếu mẹ bỏ cỗ tràng hạt này đi, con sẽ có vật gì khác tặng mẹ thay thế cho cỗ tràng hạt này không? Quả thật, suốt đời tôi không bao giờ quên được những lời nói buồn bã và cặp mắt ngấn lệ của mẹ tôi tối hôm đó. Nó như lưỡi gươm sắc đâm thâu trái tim tôi. Lúc đó, tôi mới bắt đầu hiểu đâu là đức tin sâu xa và lòng đạo chân thành của người mẹ quê mùa ít học thức. Tôi đến gần, âu yếm ôm lấy mẹ tôi như để thú tội, rồi cầm lấy cỗ tràng hạt, quỳ gối, kính cẩn đặt vào trong lòng bàn tay của mẹ tôi. Kế đó, tôi xấu hổ bước ra khỏi phòng khách, bởi vì tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được vật gì khác trên trần gian này quý báu hơn có thể thay thế cỗ tràng hạt của mẹ tôi. Từ ngày đó, cuộc đời tôi thay đổi hẳn. Lòng tin sống động của mẹ tôi đã làm tái sinh mầm sống đức tin trong đời tôi. Lòng sùng kính trinh nữ Maria của mẹ đã đưa tôi quay trở về với nội tâm. Tôi đã tìm lại được ý nghĩa sâu xa, đích thực và giá trị bất diệt của đời sống con người. Kính thưa quý vị và các bạn! Tuy ông Giovanni Bovio là người khô đạo, không tin cũng không biết cầu nguyện là gì, nhưng ông được diễm phúc có người mẹ hiền bên cạnh, luôn cầu nguyện thay cho ông. Tình thương của người mẹ trần gian là phản ánh tình thương bao la của mẹ thiên quốc. Mẹ ở gần bên ngai tòa Chúa, quyền phép vô cùng. Nhưng mẹ cũng ở gần bên cạnh mỗi người chúng ta. Mẹ thấu tỏ sự cứng lòng, nguội lạnh của từng người con của mẹ. Vì thế, trong lời kinh Thánh Maria, chúng ta khẩn xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin mẹ làm trạng sư bầu cử cho chúng ta trước tòa Chúa. Xin mẹ can thiệp dùm, nói một lời, xin một hồng ân chúng ta cần thiết. Kinh Mân Côi là lời kinh của giáo hội. Sở dĩ giáo hội tha thiết mời gọi các tín hữu sốt sắng chuyên cần đọc kinh Mân Côi là vì nó đáp ứng nhu cầu tự nhiên của người con thảo đối với mẹ hiền. Là vì giáo hội nhìn nhận ý nghĩa thánh thiêng phong phú, giá trị giáo dục trong việc luyện tập các nhân đức, trong đời sống đức tin và trong việc thực thi đức bác ái. Bí quyết của kinh Mân Côi là sức mạnh có thể tiêu diệt lòng kiêu căng, hoán cải người tự phụ trở nên con thảo đối với mẹ mình. Lòng khiêm tốn đơn sơ của trẻ nhỏ là điều kiện tối cần để được vào nước trời. Chỉ người có lòng khiêm tốn mới có thể cúi đầu nói lên với mẹ Maria, kính chào trinh nữ đầy ơn phúc. Nhờ đó, tâm hồn cũng sẽ dần dà mở ra và dám nói lên, lạy cha chúng con, vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thật là sung sướng cho chúng ta biết bao, nếu chúng ta có thể hiểu được hiệu quả của tràng kinh Mân Côi trong việc huấn luyện lòng tin và các nhân đức người tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến! Sở dĩ chúng ta chạy đến cầu khẩn cậy nhờ lời bầu cử của mẹ Maria qua tràng kinh Mân Côi là vì chúng ta biết rõ sức mạnh và quyền thế của mẹ bên ngai tòa Chúa. Vì chúng ta tin tưởng vào tình thương bao la của mẹ, sẽ không nỡ lòng từ chối những gì có lợi ích cho phần rỗi chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn bất lực của mình nữa. Mẹ Maria có thể bầu cử cho chúng ta, bởi vì không tạo vật nào thánh thiện và được Chúa yêu thương hơn mẹ. Bởi vì mẹ là thân mẫu của Chúa Giêsu. Cả khi xem ra Ngài từ chối lời cầu xin của mẹ, như ở tiệc cưới Cana. Nhưng cuối cùng, Ngài cũng sẽ mủi lòng không thể từ chối lời thỉnh xin của người mẹ. Mẹ Maria tuy ở gần bên Chúa, nhưng mẹ cũng luôn đứng về phía chúng ta, là nhân loại tội lỗi khốn khổ, để cầu nguyện thay cho chúng ta. Vì thế, tất cả những ai đặt tin tưởng nơi mẹ đều không phải thất vọng. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Lạy mẹ, tội lỗi làm chúng con lìa xa Chúa. Vậy xin mẹ hãy dẫn bước cùng đi với chúng con trên đường trở về nhà của Chúa là Cha. Chúng con tin chắc rằng, sự hiện diện của mẹ, ánh mắt nhân từ và tình thương của mẹ có sức mạnh ngàn lần hơn tất cả sự yếu đuối và cứng lòng của chúng con. Có mẹ bên cạnh, chúng con chắc chắn sẽ được Chúa mở cửa thiên đàng cho, và sẽ được hạnh phúc bên mẹ luôn mãi. Amen.
Đây muôn ngàn hoa, đoàn con nguyện dâng lên mẹ. Dâng hoa kính mừng mẹ tôi chuyên chẳng vương. Trên nơi tòa cao, đoàn con nguyện trông ơn mẹ. Cho con sáng hồn, được luôn trong sáng mọi ngày. Hoa cùng lời kinh, đây muôn hoa khoe sắc đẹp xinh. Kia mẹ đồng trinh, xinh hơn hoa giữa trời bình minh. Muôn câu kinh thái bình, đây hoa xinh thắm tình. Nguyện dâng mẹ đồng trinh, mẹ muôn đời hiền vinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.